Annie tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 21, khởi đầu mới về hương vị. Thật tình, trên thế giới này chẳng có gì ngoài gặp gỡ và chia ly, như bà Linh đã nói. Annie buồn bã, cảm thán vào ngày cuối cùng của tháng 6, đặt bảng và xách xuống bàn bếp, rồi lau đôi mắt đỏ hoe bằng chiếc khăn tay ướt sũng. Chẳng phải thật may mắn khi con đem thêm một chiếc khăn tay đến trường sao, bác Marilla? Con đã có dự cảm phải cần đến nó mà. Ta chưa bao giờ nghĩ con yêu quý thầy Philip đến mức cần đến hai chiếc khăn tay để lau nước mắt chỉ vì thầy ấy ra đi, bà Marilla nói. Con không cho là con khóc vì yêu quý thầy ấy, Annie suy nghĩ. Con chỉ khóc vì tất cả người khác đều như vậy. Chính Ruby Gillis khởi đầu. Ruby Gillis lúc nào cũng tuyên bố là ghét thầy Philip. Nhưng khi thầy vừa đứng lên đọc bài diễn văn chia tay, thì bạn ấy òa lên khóc. Rồi tất cả lũ con gái bắt đầu khóc. Hết đứa này đến đứa kia. Con đã cố kìm nén bác Marilla. Con cố nhớ đến lúc thầy Philip bắt con ngồi chung với Kim, với một đứa con trai, lúc thầy ấy viết tên con lên bảng thiếu chữ E. Cách thầy ấy nói con là đứa dốt chưa từng thấy ở môn địa lý và cười phá lên khi con đánh vần. Tất cả những lúc thầy ấy tỏ vẻ dọa dẫm và mỉa mai. Nhưng không hiểu sao con không thể bác Marilla và con cũng khóc luôn. Jane Andrew nói cả tháng trời về chuyện bạn ấy sẽ mừng thế nào khi thầy Philip đi, rằng bạn ấy sẽ không đời nào nhỏ một giọt nước mắt. Ấy thế mà bạn ấy còn khóc dữ hơn tất cả tụi con và phải mượn khăn tay của anh mình. Dĩ nhiên lũ con trai thì không khóc bởi vì bạn ấy không mang khăn tay, không nghĩ là sẽ cần tới. Ôi bác Marilla, thật cảm động biết bao. Thầy Philip mở đầu bài diễn văn từ giã mới hay làm sao chứ. Đã đến lúc chúng ta phải giã biệt. Thật xúc động. Thầy cũng ứa nước mắt bác Marilla. Ôi, con thấy có lỗi và ăn năn khủng khiếp vì tất cả những lúc nói chuyện trong lớp, vẽ hình thầy lên bảng và chọc ghẹo thầy với Prissy. Con có thể nói với bác, con ước gì mình là một học sinh gương mẫu như Minnie Andrews. Bạn ấy chẳng có gì phải hối lỗi. Lũ con gái khóc suốt đoạn đường từ trường về nhà. Caria Sloan cứ lặp đi lặp lại vài phút một lần. Đã đến lúc chúng ta phải giã biệt, làm tụi con òa khóc ngay khi đã có thể vui lên chút đỉnh. Con thấy buồn lắm bác Marilla. Nhưng người ta không thể rơi vào tận cùng tuyệt vọng khi có hai tháng hè ngay trước mắt phải không bác Marilla? Hơn nữa, tụi con đã gặp vợ chồng ngài mục sư mới ở ga. Khi tất cả nỗi buồn về thầy Philip đã trôi đi, con không thể ngăn mình có chút hứng thú với vị mục sư mới phải không ạ? Vợ ông ấy rất đẹp, không hẳn là quý phái đáng yêu. Dĩ nhiên, nghe có vẻ không được đúng lắm nếu một mục sư mà lại có vợ đẹp quý phái đáng yêu vì như vậy có thể thành tấm gương xấu. Bà Linh nói, vợ của mục sư ở Newbridge là một tấm gương xấu vì bà ấy ăn diện quá thời trang. Vợ mục sư mới của chúng ta mặc áo muslin xanh với tay áo phồng đáng yêu và đội mũ đính hoa hồng. Jane Andrew nói, đối với vợ mục sư thì tay áo phồng là quá trần tục. Nhưng con không đánh giá khắc nghiệt như vậy bác Marilla, vì con biết cảm giác khao khát những cái áo tay phồng. Hơn nữa, bà ấy mới làm vợ mục sư một thời gian ngắn thôi, nên mọi người cũng nên thông cảm phải không ạ? Họ sẽ ở tạm tại nhà bà Lin cho đến khi xây xong nhà cho mục sư. Nếu như tối đó, nguyên nhân bà Marilla đi xuống nhà bà Lin quả thực đúng như những gì bà tuyên bố là để trả lại cái khung may mượn từ mùa đông năm trước, thì sự yếu lòng dễ thương đó được hầu hết người dân Avonlea chia sẻ. Rất nhiều thứ bà Lin đã cho mượn, đôi khi không hề hy vọng được trả lại, tối đó đều được đích thân người mượn mang đến trả. Một mục sư mới, hơn nữa còn là mục sư có vợ đi cùng, là mục tiêu hợp lý của tính hiếu kỳ trong cộng đồng dân cư của làng quê nhỏ An Bình, hiếm khi có tin giật gân. Ông bèn lầy giả, mục sư theo Annie đánh giá là thiếu trí tưởng tượng, tại nhiệm ở Avolia 18 năm. Lúc đến nhận nhiệm vụ, ông đã góa vợ và cứ đơn chiếc như thế mãi, mặc dù thường có tin đồn ông đã cưới cô nọ cô kia mỗi năm một khác. Tháng 2 vừa rồi, ông từ nhiệm và ra đi trong sự nuối tiếc của giáo dân. Hầu hết đều có tình cảm sau thời gian dài giao tiếp với vị mục sư già tốt bụng. Mặc dù ông khá yếu kém trong việc diễn thuyết, từ đó nhà thờ Avolia phung phí tín ngưỡng vào việc nghe nhiều ứng viên và ứng viên dự bị đến giảng kinh thử hết chủ nhật này đến chủ nhật khác. Những người này được trụ lại hoặc bị đánh rớt bởi những bề trên ở Israel. Nhưng một cô bé tóc đỏ ngồi ngoan ngoãn ở một góc ghế băng dành cho nhà Kubert cũng có ý kiến riêng của mình về họ và thảo luận cận kẽ với ông Matthew, bà Marilla, luôn từ chối vì tuân thủ nguyên tắc không được phê bình mục sư dưới bất kỳ hình thức nào. Còn không nghĩ ông Smith được, bác Matthew à? Là kết luận cuối cùng của Annie. Bà Lynn nói bài phát biểu của ông ấy quá nghèo nàn, nhưng con nghĩ thiếu sót lớn nhất của ông ấy cũng giống như ông Bentley, không có trí tưởng tượng. Còn ông Terry lại tưởng tượng nhiều quá, ông ấy thả cho nó chạy rông giống như con đã làm chuyện với rừng ma ám vậy. Hơn nữa, bà Lynn nói nền tảng tôn giáo của ông ấy không được vững. Ông Gresham rất tốt bụng và rất sùng đạo, nhưng ông ấy kể quá nhiều chuyện hài làm mọi người cười nghiêng ngả trong nhà thờ. Ông ấy không đạo mạo lắm mà, người ta phải đạo mạo một chút mới làm được mục sư, phải không bác Matthew? Con nghĩ ông Marshall rõ ràng rất hấp dẫn, nhưng bà Lynn nói ông ấy chưa lấy vợ, thậm chí chưa đính hôn, bởi vì bà đã điều tra đặc biệt về ông ấy. Và bà nói không bao giờ được phép có một mục sư trẻ chưa vợ ở Avolia, vì ông ấy có thể cưới người trong giáo xứ và như vậy rắc rối lắm. Bà Lynn là người rất biết nhìn xa trông rộng, phải không bác Matthew? Con rất vui vì họ đã gọi ông Alan. Con thích ông ấy vì những bài giảng của ông ấy rất thú vị, và ông ấy cầu nguyện như thể những lời đó xuất phát từ trong tâm chứ không phải do thói quen. Bà Lynn nói ông ấy không hoàn hảo, nhưng bà cũng cho rằng chúng ta không thể mong đợi có một mục sư hoàn hảo chỉ với 750 đồng một năm được. Dù sao, nền tảng tôn giáo của ông ấy khá vững, vì bà đã hỏi ông ấy rất kỹ về tất cả các điểm của học thuyết. Bà cũng biết cả họ hàng của vợ ông ấy, biết rằng họ đều đáng trân trọng, và phụ nữ thầy đều là nội trợ, đảm đang. Bà Lynn nói, đàn ông vững đạo và đàn bà giỏi việc nhà sẽ là một sự kết hợp lý tưởng cho gia đình mục sư. Mục sư mới và vợ là một cặp vợ chồng trẻ tuổi, gương mặt dễ gần, vẫn đang trong tuần trăng mật và tràn đầy những hoài bão tốt đẹp cho sự nghiệp mình đã chọn. Avonlea mở lòng với họ từ buổi đầu. Ai ai cũng yêu mến người đàn ông trẻ tuổi, thẳng thắn, vui vẻ, với những lý tưởng cao cả, và người phụ nữ nhỏ nhắn, thông minh, dịu dàng, gánh vác địa vị nữ chủ nhân trong ngôi nhà của mục sư. Annie nhanh chóng cảm thấy toàn tâm toàn ý yêu quý cô Alan. Con bé đã tìm được một tâm hồn đồng điệu khác. Cô Alan đáng yêu vô cùng, nó tuyên bố vào một chiều chủ nhật. Cô ấy nhận dạy lớp con và là một giáo viên tuyệt vời. Cô ấy nói ngay là cô ấy nghĩ sẽ không công bằng khi chỉ thấy cô giáo được hỏi. Và bác biết không, Marilla, đó chính xác là điều con luôn nghĩ. Cô ấy nói chúng con có thể hỏi cô bất cứ câu hỏi nào chúng con thích, và con đã hỏi thật nhiều, con vốn giỏi đặt câu hỏi mà, bác Marilla. Ta tin con, là lời bình phẩm dứt khoát của bà Marilla. Ngoài Ruby Gillis thì chẳng còn ai đặt câu hỏi nữa, và bạn ấy hỏi liệu hè này có chuyến picnic toàn trường ngày chủ nhật không? Con không nghĩ đó là một câu hỏi đúng đắn cho lắm, vì nó chẳng liên hệ gì với bài học. Bài học về Daniel trong hang sư tử, nhưng cô Alan chỉ cười rồi nói chắc sẽ có thôi. Cô Alan có nụ cười thật đáng yêu, cô ấy có hai lúm đồng tiền thật thanh tú trên má. Còn ước gì mình cũng có lúm đồng tiền bác Marilla. Con không còn gầy nhẳng như khi mới đến đây, nhưng con vẫn chưa có lúm đồng tiền. Nếu có, thì biết đâu con có thể gây ảnh hưởng tốt lên người khác. Cô ấy lần nói, chúng con phải luôn cố gắng gây ảnh hưởng tốt lên người khác. Cô ấy nói hay biết bao nhiêu. Con chưa bao giờ nghĩ rằng tôn giáo lại vui như vậy. Con luôn nghĩ rằng nó thật u sầu, nhưng cô ấy lần thì không. Và con cũng muốn theo đạo Thiên Chúa nếu con có thể trở thành người giống như cô ấy. Con sẽ không muốn mình giống như ông Bell giám thị. Con nói như vậy về ông Bell là rất hư, bà Marilla nghiêm giọng. Ông Bell thật sự là người tốt. Ồ, dĩ nhiên ông ấy tốt, Annie đồng ý. Nhưng ông ấy dường như chẳng thoải mái gì hết về chuyện đó. Nếu con có thể thành người tốt, thì con có thể nhảy múa ca hát cả ngày vì vui mừng. Con đoán cô Allen quá lớn tuổi rồi nên không nhảy múa hát hò được. Và dĩ nhiên như vậy cũng sẽ không đứng đắn cho lắm với vợ một mục sư. Nhưng con có thể nhận thấy cô ấy vui mừng được là người công giáo. Và cô ấy sẽ vẫn là người công giáo, cho dù chẳng cần phải làm thế thì cô ấy vẫn được lên thiên đường. Ta nghĩ chúng ta phải mời vợ chồng cô Allen đến uống trà hôm nào đó sắp tới thôi, bà Maria nói với vẻ trầm ngâm. Hầu như họ đã có mặt ở khắp mọi nơi, trừ nơi này. Để ta xem nào, thứ tư tuần sau sẽ là dịp tốt để mời họ. Nhưng đừng nói gì với Matthew về chuyện này. Nếu biết họ tới chơi, bác ấy sẽ kiếm cớ để hôm đó không ở nhà. Bác ấy quá quen với ông Bentley rồi, nên sẽ chẳng băn khoăn đến ông ấy. Nhưng bác ấy sẽ thấy khó làm quen được với một mục sư mới. Còn vợ mục sư mới thì chắc sẽ dọa bác ấy chết khiếp. Con sẽ im như hến, Annie bảo đảm. Nhưng ôi, bác Marilla, bác có thể để cho con làm một cái bánh mừng dịp này không? Con rất muốn làm gì đó cho cô Allen. Bác biết bây giờ con có thể làm một cái bánh khá ngon rồi mà. Con sẽ được làm bánh bông lan, bà Marilla hứa. Trái nhà xanh dành cả ngày thứ hai và thứ ba chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Mời vợ chồng mục sư đến dùng trà là một nhiệm vụ nghiêm túc và quan trọng, mà bà Marilla thì kiên quyết không để bất cứ bà nội trợ nào ở Avonlea qua mặt. Annie phát cuồng vì phấn khích và vui sướng. Chạng vạng ngày thứ ba, con bé kể hết mọi chuyện với Dinah khi hai đứa ngồi trên tảng đá đỏ lớn bên bong bóng của nữ thần rừng và tạo cầu vồng trong nước bằng những cành cây nhỏ thấm nhựa linh sam. Mọi thứ đều sẵn sàng rồi Dinah, ngoại trừ cái bánh mình sẽ làm sáng mai và món bánh quy bác Marilla nướng ngay trước giờ trà. Mình bảo đảm với cậu Dinah rằng bác Marilla và mình bận rộn suốt hai ngày. Thật là một trách nhiệm lớn lao khi có gia đình mục sư đến dùng trà. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ được trải qua một kinh nghiệm thế này. Lẽ ra cậu phải ngắm cái chạn thức ăn của nhà mình, một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng. Nhà mình có thịt gà nấu đông và lưới ướp lạnh, còn có hai loại thạch đỏ và vàng, kem tươi và bánh chanh, bánh anh đào, ba loại bánh quy, bánh trái cây, món mứt mận vàng nổi tiếng của bác Marilla được đặc biệt dành riêng cho các mục sư, rồi bánh phao, bánh bông lan, bánh quy như đã nói, bánh mì cả mới lẫn cũ, phòng trường hợp mục sư đau dạ dày nên không thể ăn bánh mới. Bà Lin nói các mục sư thường bị đau dạ dày.
Vitisin now.
Mình lạnh cả người mỗi khi nghĩ đến cái bánh bông lan của mình. Ôi Dinah, lỡ nó không ngon thì sao? Tối qua mình nằm mơ thấy bị một con quỷ lùn đội trên đầu cái bánh bông lan to bự rượt chạy vòng quanh. Sẽ ổn thôi mà, Dinah trấn an. Con bé luôn là một người bạn rất dễ chịu. Mình bảo đảm cái bánh cậu làm cho chúng ta ăn trưa ở vùng đất hoang lười nhác hai tuần trước ngon cực kỳ rồi. Ừ, nhưng bánh thường có thói quen tệ hại là sẽ trở nên dở ẹt mỗi khi người ta đặc biệt muốn chúng thật ngon lành. Annie thở dài, thả một cành cây phủ nhựa rất thơm trôi bập bềnh. Tuy nhiên, mình phải tin vào Thượng Đế và cẩn thận khi bỏ bột vào. Ôi, nhìn kìa Diana, cầu vồng mới đáng yêu làm sao? Cậu có nghĩ nữ thần rừng sẽ bước ra sau khi chúng ta đi khỏi và dùng nó làm khăn choàng không? Cậu biết không có thứ gì gọi là nữ thần rừng mà, Diana nói. Mẹ Diana đã biết về vụ rừng ma ám và đùng đùng nổi giận. Hậu quả là Diana không được phép cho trí tưởng tượng bay bổng xa xôi và đừng có mà nghĩ đến chuyện nuôi dưỡng một niềm tin tinh thần huyền hoặc nào đó, cho dù là đối với những nữ thần rừng vô hại. Nhưng quá dễ dàng để tưởng tượng là có, Annie nói. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mình đều nhìn ra cửa sổ và tự hỏi liệu thần rừng có thật sự ngồi đó, soi mình bên dòng suối, chải mái tóc dài không? Đôi khi mình tìm dấu chân nàng trong những giọt sương mai. Ôi Diana, đừng từ bỏ niềm tin của bạn về thần rừng. Buổi sáng thứ tư đã đến. Annie thức dậy từ lúc mặt trời vừa mọc vì quá phấn khích đến nỗi không ngủ được. Con bé bị cảm lạnh vì đã dầm mình trong suối tối hôm trước. Nhưng ngoài bệnh phổi thì không gì có thể dập tắt niềm hứng thú nấu nướng của con bé sáng đó. Sau bữa ăn sáng, Annie bắt tay vào làm bánh. Cuối cùng, rồi cũng đến lúc đóng cửa lò lại và con bé thở ra một hơi dài. Con chắc lần này con không quên gì cả bác Marilla à? Nhưng bác có nghĩ nó có nở không? Lỡ bột bánh không tốt thì sao? Con dùng bột trong hộp mới. Bà Lin nói, thời buổi bây giờ không thể chắc chắn mình mua được bột bánh tốt trong khi thứ gì cũng bị làm giả như thế. Bà Lin cũng cho rằng chính phủ phải cải thiện tình hình. Nhưng bà ấy bảo chúng ta sẽ chẳng thể nào sống được đến ngày chính phủ đảng bảo thủ làm được điều đó. Bác Marilla, nếu bánh không nở thì sao? Không có nó thì chúng ta vẫn còn nhiều món lắm. Bà Marilla tỏ ra mất kiên nhẫn trước đề tài này. Tuy nhiên, cái bánh có nở và ra khỏi lò trong hình dáng nhẹ nhàng, bông xốp như đám bọt vàng. Annie đỏ mặt vì vui sướng, kẹp nó với những tầng mứt đỏ và trong tưởng tượng nhìn thấy cô Alan ăn bánh rồi sẽ xin thêm miếng nữa. Tất nhiên bác sẽ dùng bộ trà đẹp nhất rồi, bác Marilla, con bé nói. Con có thể trang trí bàn với dương sỉ và hồng dại không? Ta nghĩ mấy thứ đó đều vớ vẩn cả, bà Marilla khịt mũi. Theo ý ta, quan trọng là mấy thứ ăn được, chứ không phải ba cái trang trí phù phiếm. Bà Bailey có trang trí bàn của bà ấy, Annie nói, không hẳn là hoàn toàn chẳng có chút tinh danh nào, và mục sư đã dành cho bà ấy những lời khen ngợi rất tao nhã. Ông ấy nói, bữa tiệc đó vừa ngon miệng, vừa ngon mắt. Thôi được, con thích làm gì thì làm, bà Maria nói, kiên quyết không để bà Bailey hay bất cứ ai qua mặt. Chỉ cần chú ý chừa đủ chỗ cho đĩa và thức ăn là được. Annie nỗ lực hết sức để trang trí theo một kiểu cách mà bà Berry còn lâu mới theo kịp. Với bó hoa hồng, dương sỉ và một khiếu thẩm mỹ rất riêng, con bé mang lại cho bàn trà một vẻ đẹp khiến vợ chồng ngài mục sư vừa ngồi xuống đã ngợi khen không hết lời. Tất cả là do Annie làm đấy ạ, bà Marilla nói nghiêm nghị như thường lệ. Còn Annie cảm thấy nụ cười tán thưởng của cô Alan là quá đủ hạnh phúc trên đời này. Ông Matthew ngồi đó. Chỉ có Chúa và Annie mới biết tại sao ông lại bị dụ dỗ tham gia vào buổi tiệc. Ông ở trong tâm trạng mắc cỡ và lo lắng đến mức bà Marilla đành tuyệt vọng mặc kệ ông. Nhưng Annie đã giúp ông kiềm chế một cách thành công đến nỗi giờ ông đang ngồi bên bàn trong bộ đồ cổ cồn trắng đẹp nhất của mình, nói chuyện với mục sư bằng một thái độ không hẳn có vẻ thích thú. Ông chẳng nói lời nào với cô Alan, nhưng có lẽ đó cũng không phải là điều được trông chờ. Tất cả đều trôi qua vui vẻ như tiếng chuông đám cưới cho đến khi cái bánh ngọt của Annie được mang ra. Cô Alan vốn được mời rất nhiều lần từ chối nếm thử. Nhưng bà Marilla nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt Annie, bèn tươi cười nói:
"Ôi, cô phải ăn một miếng, cô Allen. Annie làm riêng món này cho cô đấy."
"Nếu vậy thì tôi phải thử một miếng thôi." Cô Allen cười, tự lấy một miếng tam giác lớn. Mục sư và bà Marilla cũng vậy. Cô Allen cắn một miếng to, và một biểu hiện kỳ cục nhất thoáng hiện trên gương mặt. Tuy nhiên, cô không nói lời nào, mà chỉ bình tĩnh ăn từng chút một. Bà Marilla nhìn thấy vẻ mặt đó, bèn vội nếm cái bánh.
"Annie Shirley!" bà kêu lên. "Con đã cho cái quái gì vào bánh thế?"
"Không có gì ngoài những thứ được ghi trong công thức đâu ạ, bác Marilla." Annie la lên với vẻ khổ sở. "Ôi, có gì không ổn ạ?"
"Ổn à? Nó đúng là khủng khiếp. Cô Allen, đừng ăn nữa. Annie, con tự nếm đi. Con cho vị gì vào đó?"
"Vani ạ." Annie nói, gương mặt con bé đỏ bừng vì xấu hổ sau khi nếm thử cái bánh.
"Chỉ có vani thôi."
"Ôi, bác Marilla, hẳn là do bột bánh rồi. Con đã nghi ngờ bột."
"Bột bánh nhảm nhí gì? Mang cho ta chai vani con dùng xem nào."
Annie chạy như bay vào bếp rồi trở ra với một chai nhỏ đựng lưng lửng thứ chất lỏng màu nâu và có dán nhãn vàng, vani hảo hạng. Bà Marilla đón lấy, mở nắp rồi ngửi.
"Lạy Chúa tôi, Annie, con đã thêm dầu giảm đau vào bánh. Ta làm vỡ lọ dầu tuần trước và đổ phần còn lại vào hũ vani giống. Ta nghĩ đây phần nào cũng là lỗi của ta. Lẽ ra ta phải nói trước với con, nhưng trời ạ, chẳng nhẽ con không ngửi thử à?"
Annie òa khóc trước sự hổ thẹn gấp đôi này.
"Con không thể, con bị cảm mà."
Và nói xong, con bé lao lên căn phòng đầu hồi, vùi mình vào giường khóc như thể không cho ai dỗ dành. Ngay lúc đó, vang đến tiếng bước chân đang khẽ bước lên cầu thang, rồi có người bước vào phòng.
"Ôi, bác Marilla!" Annie sụt sùi không nhìn lên. "Con sẽ vĩnh viễn bị mất mặt thôi. Con sẽ không bao giờ sống nổi với chuyện này. Nó sẽ bị truyền ra ngoài. Mọi chuyện lúc nào cũng được đồn khắp Avonlea. Diana sẽ hỏi con cái bánh thế nào, và con sẽ phải kể cho bạn ấy nghe sự thật. Rồi thì lúc nào con cũng sẽ bị chỉ trỏ là con bé nêm bánh bằng dầu giảm đau. Kiên, lũ con trai ở trường sẽ không bao giờ ngừng cười nhạo chuyện này. Ôi Marilla, nếu bác có chút lòng từ bi của Chúa thì xin đừng bắt con phải xuống nhà rửa bát đĩa sau chuyện này. Con sẽ rửa chúng sau khi vợ chồng mục sư đã đi khỏi. Nhưng con sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn mặt cô ấy lần nữa. Có lẽ cô ấy sẽ nghĩ con cố tình đầu độc cô ấy." Bà Lynn nói bà ấy biết một con bé mồ côi cố đầu độc người kêu mang mình. "Nhưng dầu này có độc đâu cơ chứ. Nó được đưa vào cơ thể mà, mặc dù không qua đường bánh. Bác sẽ nói vậy với cô ấy lần chứ, bác Marilla?" "Ta nghĩ con nên ngồi dậy và tự nói với cô ấy đi." Một giọng nói vui vẻ cất lên.
Annie bật dậy, thấy cô Allen đứng bên giường, nhìn mình với đôi mắt tươi cười.
"Cô bé yêu quý, đừng khóc thế này," cô nói, vô cùng bối rối vì gương mặt bi thảm của Annie.
"Sao thế? Chỉ là một lỗi tức cười mà ai cũng có thể mắc phải thôi mà."
"Ôi không, chỉ có con mới phạm lỗi như thế," Annie khổ sở nói. "Và con muốn cái bánh đó phải thật ngon dành cho cô Allen."
"Ừ, ta biết cưng ạ. Và ta bảo đảm với con là ta đánh giá rất cao lòng tốt cùng với sự quan tâm của con không thua kém gì khi mọi chuyện đều ổn vậy. Nào, đừng khóc nữa. Xuống nhà với ta và chỉ ta xem vườn hoa của con nào."
"Bác Hubert nói với ta rằng con cũng có một khoảnh vườn nhỏ của riêng mình. Ta muốn được tham quan, vì ta cũng rất thích hoa."
Annie cho phép mình bình tĩnh và thoải mái hơn, thầm nhủ rằng quả thật chính do ý trời mà cô Allen là một tâm hồn đồng điệu.
không ai nói thêm gì về cái bánh dầu thuốc. Và khi khách đã ra về, Annie nhận ra mình tận hưởng buổi tối với sự thích thú nhiều hơn mong đợi. Cho dù có tai nạn khủng khiếp đó, tuy nhiên con bé vẫn thở dài nặng nề. Bác Marilla, có phải thật tuyệt khi nghĩ rằng ngày mai là một ngày mới không có lỗi lầm nào? Ta bảo đảm là con sẽ lại phạm cả đống lỗi thôi, bà Maria nói. Ta chưa từng thấy ai phạm lỗi giỏi hơn con, Annie. Đúng vậy thật, con biết rõ chuyện đó, Annie buồn bã thừa nhận. Nhưng bác có khi nào nhận thấy con cũng có điểm đáng động viên không, bác Maria? Con không bao giờ phạm một lỗi hai lần. Ta không biết liệu có lợi ích gì lắm không khi con luôn phạm lỗi mới. Ôi, bác không thấy sao bác Marilla, phải có giới hạn về số lỗi một người có thể phạm phải chứ. Và khi đã đi hết lượt rồi thì con sẽ không mắc lỗi nữa. Đó là một suy nghĩ rất dễ chịu. Thôi được rồi, tốt hơn hết con nên đem cái bánh đó cho heo ăn đi, bà Marilla nói. Chẳng ai ăn nổi nó cả, thậm chí là Cherry Boot.
VTC Now.